Dạ vâng, Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục livestream di trú trên Facebook của SBS Vietnamese. Và khách mời của chương trình của chúng ta ngày hôm nay có chuyên viên di trú Trương Như Bảo làm việc tại Springvale, Victoria. Xin chào anh Bảo.
Chào Đăng Trình và xin chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình livestream của SBS Radio.
Dạ vâng, chủ đề hôm nay của chúng ta là về visa partner. Người Việt mình hay nói là visa kết hôn, đính hôn hay là vợ chồng, bạn đời vân vân. Thì quý vị có thể, nếu mà có bất kỳ cái câu hỏi nào, có thể để lại trong phần bình luận bên dưới và chúng tôi sẽ theo dõi trong video livestream và sẽ đặt câu hỏi cho chuyên gia di trú Trương Như Bảo. Để bắt đầu thì có thể là chúng ta sẽ nói về một cái trường hợp là cũng khá phổ biến, đó là khi hai người đến với nhau, một trong hai người có thể là đã có con trước. Thì như vậy thì khi mà làm cái visa mà partner thì cần phải chú ý những gì ạ?
Cái việc mà cái người đương đơn, cái người xin visa mà khi người ta làm cái hồ sơ bạn đời, họ lại có con đi cùng theo cái hồ sơ là một cái trường hợp rất là phổ biến trong cái lĩnh vực di trú và cái kinh nghiệm làm hồ sơ bạn đời của Bảo. Và thực ra mà nói thì ở trên phương diện pháp luật á, thì nó không có bất cứ một cái luật nào nó cấm cái chuyện này nó xảy ra. Nó cũng không có bất cứ một cái hạn chế nào, ví dụ như là một cái người đương đơn chính có thể đem được bao nhiêu cái đương đơn phụ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hay là 9 cái người phụ đơn, thì trong luật nó không có một cái ngưỡng tối đa. Tuy nhiên đó là một cái, và cũng không hề có một cái luật nào nói là nếu quý vị đem theo nhiều con cái thì họ sẽ gây khó khăn trên cái hồ sơ của quý vị. Nhưng mà ở cái mặt thực tế thì nhiều khi mình biết là khi mình làm hồ sơ thì chủ yếu nếu mà con cái càng nhiều thì rủi ro, một trong những cái rủi ro nó phát sinh, ví dụ như là nếu mà một trong mấy đứa con đó nó không thỏa mãn yêu cầu của sức khỏe, thì đối với yêu cầu sức khỏe thì thường thường người ta hay nói là một người rụng thì cả hồ sơ sẽ bị rụng. Ok, nhưng mà tất nhiên là nó thực tế mà nói đó, thì trong cái kinh nghiệm của Bảo thì nó cũng không nhất thiết là phải như vậy đâu. Thì nếu mà con mình nộp đương đơn chính mà nếu con mình không may nó không thỏa mãn cái tiêu chí khám sức khỏe đó, thì mình cân nhắc mình rút cháu ra khỏi hồ sơ, thì chừng nào cháu nó không còn là cái người phụ đơn nữa đó thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái hồ sơ của mình. Về điểm này thì thực sự cũng nhiều cái người bạn của Bảo cũng tranh cãi với Bảo về cái vấn đề này, kể cả người chuyên trong nghề, nhưng mà cái quan điểm của Bảo sau bao nhiêu năm làm việc thì cái quan điểm của Bảo nó vẫn giữ nguyên rằng một khi mà phụ đơn nó không thỏa mãn cái yêu cầu khám sức khỏe thì mình rút người phụ đơn đó ra, thì nó sẽ tránh được cái từ chối và tất cả. Tất nhiên là đó cũng là một quyết định đau lòng. Thử tưởng tượng là mình đang đi định cư, mình có một đứa con mà đứa con mình không may ví dụ bị tự kỷ chẳng hạn, nếu mà để cháu lại sau này cháu sống như thế nào, đó cũng là một quyết định khó khăn của gia đình. Tuy nhiên ít nhất ở phương diện của một cái người hành nghề thì Bảo chỉ có thể thấy là nếu mình rút cái hồ sơ đó ra thì nó không nhất thiết nó ảnh hưởng tới cả một cái bộ hồ sơ. Thì quay trở lại mà nói là nếu như mà khi mình có con đi kèm như vậy thì mình sẽ có hai cái lựa chọn. Trong cái quan điểm của người làm nghề thì mình có hai lựa chọn. Một là khi mình đi nộp cái hồ sơ bạn đời thì mình đính kèm con của mình trong hồ sơ đó luôn. Và một cái hướng thứ hai, lựa chọn thứ hai á, là sau khi mình đã mình khi mình nộp hồ sơ thì mình không đính kèm con, nhưng mà tới khi mà mình đã vào được cái thường trú rồi đó thì mình lại mở cái hồ sơ là cha mẹ bảo lãnh con, lúc đó mình lại nộp cái child visa cho đứa con đó thay vì đứa con đó nó vào partner cùng với mình. Mỗi cái này nó một trong hai cách này á, thường thường nó vẫn có cái lợi và cái hại riêng. Mà trong cái quá trình mà Bảo làm hồ sơ đó thì rất là nhiều khách họ 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 đặt cái thắc mắc này đối với văn phòng Bảo. Thì thường thường Bảo sẽ phân tích vậy này: nếu mà mình đem cháu đi kèm á thì mình phải lường định là sẽ có một cái ngày nào đó cháu sẽ vào trong nước Úc và cháu sẽ chờ ở trong nước Úc. Thì khi mà cháu phải chờ trong nước Úc thì cháu phải đi học, con cái con phụ thuộc thì phải đi học. Thì khi mình đi học như vậy, trước khi mình lấy thường trú á, thì cái chi phí mà mình nộp á, nó sẽ nộp giống như là những cái du học sinh đó,
Học
thì
phí sẽ
mình
cao hơn
học
rất là
phí
nhiều.
cao như là du học sinh. Cho nên là một số cái gia đình họ gặp khó khăn kinh tế, họ không đủ lo về cái chi phí này, thì lúc đó họ sẽ có một cái lựa chọn là nếu mà mình đừng đem cháu đi kèm thì cháu chỉ sẽ tiếp tục ở Việt Nam học ở bên đó cho tới khi nào mà ba hoặc mẹ là vào thường trú rồi đó, thì mới nộp đem cháu qua theo cái hướng bên kia. Tuy nhiên nếu mà mình chọn cái hướng là mình vào thường trú trước rồi mình mới bảo lãnh con cái, thì chỉ có một cái trong kinh nghiệm của Bảo, Bảo khuyên những cha mẹ như vậy đó là mình nên chuẩn bị sẵn những cái bằng chứng là cái đứa nhỏ ở bên Việt Nam mà mình gửi tiền mình nuôi đó. Bây giờ ví dụ như cái cô kia đi cổ ly dị với chồng thì cổ có đứa con rồi cổ quen với một cái anh ở Úc, thì tới khi mà cô này cổ đi Úc một mình thì cổ để đứa con lại ở Việt Nam, thì cái câu hỏi sau này khi mà cô ấy mở hồ sơ để lãnh con cổ qua đó thì người ta sẽ hỏi là thế thì trong một năm mà cô ở Úc á thì cháu nó nhận tiền từ cô hay là nó nhận tiền từ ba của nó, tại vì nếu như mà trong khoảng thời gian đó ba nó nuôi nó thì nó phụ thuộc ba nó, mà nếu nó phụ thuộc ba nó thì nó phải tiếp tục ở Việt Nam với ba nó. Còn nhưng mà nếu như mà cổ mà qua bên này rồi mà khi mà cổ đã có được cái visa bên này rồi và trong quá trình đó thì cổ vẫn đều đều và thường xuyên cổ gửi tiền về Việt Nam để mà nuôi con, thì đó là cái bằng chứng mà đứa con này nó phụ thuộc với cái vào cái người mẹ thay vì cái người ba ở bên kia. Thì thường thường trong di trú nó cũng có một cái gọi là cái thông lệ đó, là họ yêu cầu mình chứng minh là con mình đã nuôi con được ít nhất 12 tháng trước cái thời điểm mình nộp hồ sơ mẹ bảo lãnh con hoặc là cha bảo lãnh con bên này. Còn nếu mà mình không có chứng minh được cái đó thì nhiều khi họ sẽ đặt cái câu hỏi gặp khó khăn về cái việc chứng minh cái đứa nhỏ đó là cái con phụ thuộc của mình.
Nhưng mà sẵn đây thì anh đang trình muốn hỏi luôn là ví dụ như người vợ đó qua bên Úc và thời gian đầu thì phải tốn thời gian để làm việc rồi có thể là phải adapt với cuộc sống mới thì gửi cho ông bà ngoại ở Việt Nam nuôi thì sao?
Đó là cũng là một cái mô típ mà thu xếp mà rất nhiều người mà gia đình và bảo thấy cái này không chỉ là quay trở về cái việc mình chứng minh là cái sổ hộ khẩu của nó không ở với ba nó, sổ hộ khẩu của nó không ở với ông bà nội nó, mà sổ hộ khẩu nó lại ở với ông bà ngoại, là một cái. Thứ hai nữa là có nhiều người á họ không thực sự họ gửi tiền về Việt Nam đâu, họ không phải là đi ra ngoài ngoài chỗ cái chỗ gửi tiền rồi họ có cái biên nhận là họ gửi tiền về cho con, hoặc có nhiều khi họ gửi về cho ông ngoại bà ngoại, có nhiều khi họ gửi về cho cô gì, có nhiều khi họ không gửi. Mà lúc trước khi họ đi Úc á, họ ví dụ họ tiết kiệm được 600 triệu họ họ để lại bên Việt Nam cho ông bà ngoại, để ông bà ngoại hoặc cô gì gì đó dùng cái số tiền đó để mà chu cấp cho cháu, thì cái đó cũng hoàn toàn là được. Nhưng mà ít nhất là tất nhiên là mình ưu tiên những cái bằng chứng gì mà mình có thể chứng minh được. Còn những cái, ví dụ như thay vì 600 triệu hả, bảo đoán chắc khoảng 15 cây vàng đi, thì nếu mà mình đưa cái 15 lượng vàng đấy thì mình không có cái bằng chứng gì cả, đúng không? Nhưng nếu mình mở một cái tài khoản ngân hàng đứng tên của mình và sau đó mình từ cái đấy mình chuyển ra từ trong cái tài khoản ngân hàng, thì sau này mình có cái bảng sao lưu sao kê, thì như vậy thì đó lại trở thành là bằng chứng. Còn khi mình đưa 15 cây vàng qua đó thì nó lại không phải là bằng chứng, đúng không?
Đúng là nói về mặt tình cảm thì là chuyện khác, còn khi mà nói tới luật pháp rồi di trú thì càng có nhiều bằng chứng thì càng tốt, đúng
Đúng rồi, thì một hồ sơ thuyết phục là một hồ sơ có nhiều bằng chứng khi mỗi lời khai của mình nó đều đi kèm với cái bằng chứng đó.
không ạ? Vậy nếu mà cái việc mà người vợ hoặc là chồng qua trước và đứa con qua sau thì cái giới hạn tuổi để mà bảo lãnh con là tới khi nào?
Cái việc mà con cái thì thường thường theo luật của Úc và cái lối sống của Úc thôi, thì nó hay quan trọng cái ngưỡng thứ nhất, đó là cái ngưỡng 18 tuổi. Con dưới 18 tuổi là con phụ thuộc. Mặc định nó phụ thuộc. Con trên 18 tuổi đó nó phụ thuộc hay không phải coi coi là nó có đi làm gì không, nó có đi học gì không, nó có bằng đời gì không. Có nhiều người họ họ không có bằng đời nhưng mà họ lại có con, thì cái nhiều người họ họ kiểu như thường thường mô típ họ hay gặp nó kiểu như là tình một đêm đó, thì họ không có bằng đời nhưng mà họ lại lại quay ra có con, thì cái việc đó cũng chưa nhất thiết là ảnh hưởng. Có một vài trường hợp họ thấy bảo đã từng làm những một vài trường hợp như vậy. Nhưng mà cái ngưỡng tuổi của khi mà mình, nếu mà như hồi nãy bà nói, mình có hai lựa chọn, đó là con cái đi theo làm phụ đơn trong cái hồ sơ của ba mẹ, thì ở trong này á, là có cái ngưỡng tuổi là 23 tuổi. 23 tuổi này nó áp dụng với cả hai thời điểm lúc quý vị mở hồ sơ đó, quý vị cái con phụ thuộc phải dưới 23 tuổi, và tới lúc mà hồ sơ mình vào thường trú thì con của quý vị vẫn phải tiếp tục dưới 23 tuổi. Ví dụ như bảo lấy một trường hợp là nếu như cái cô hồi nãy cái đứa con của cổ đi theo cổ mà lúc mà nộp hồ sơ vào, ví dụ như năm đó cháu nó 10, 19, 20 tuổi, vì một số lý do cái hồ sơ này nó kéo dài thì có thể nó có tạm trú cùng mẹ nó hoặc nó không có, nhưng mà sau đó thì tới lúc mà cô này cổ lấy được visa đó thì cháu nó đã vượt quá 23 tuổi, thì rất có thể cháu nó sẽ bị từ chối và nó không có lấy được cái visa đó. Tuy nhiên lúc này thì cái lựa chọn cái phương án thứ hai nó lại phát huy cái hiệu quả của nó, đó là nếu như mẹ của cháu vào được thường trú trước năm mà cháu 25 tuổi thì cái người mẹ này có thể mở cái hồ sơ mẹ bảo lãnh con,
À.
và chỉ cần cái hồ sơ này được nộp trước cái sinh nhật thứ 25 của đứa con thì cháu nó sẽ lấy được cái visa để mà đi Úc cùng với mẹ bằng cái visa child visa bên kia. Thì cái yêu cầu ngưỡng tuổi 25 đối với child visa đó là cái yêu cầu tại thời điểm mình mở hồ sơ thôi. Còn lúc mà mình lấy được visa, mình nếu mà hồ sơ kéo dài 3 năm mình 28 tuổi, đó là chuyện bình thường.
Và nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới Partner Visa thì có thể đặt ở trong phần bình luận bên dưới và chúng tôi có thể đặt ngay câu hỏi đó cho anh Trương Dư Bảo. Và trong cái trường hợp tiếp theo, khi mà nói tới quan hệ tình cảm thì một điều rất là bình thường là không phải là ai cũng chỉ có một bạn đời, bạn trai, bạn gái duy nhất, mà trong cuộc đời của mình sẽ có rất là nhiều mối quan hệ. Vậy thì khi mà đã có một cái mối quan hệ, đã làm một cái visa bảo lãnh partner nhưng mà chẳng may trước khi được cấp thường trú thì cái mối quan hệ đó nó lục đục hay là nó đổ vỡ thì như thế nào anh?
Ok. Cái việc mà Trình vừa hỏi ấy, cũng là một cái vấn đề nó thường gặp trong di trú mà Bảo hay gặp phải. Trong quá trình và những năm vừa rồi ấy, thì Trình chắc cũng biết là rất nhiều hồ sơ nó kéo dài rất là dài. Có những hồ sơ mà dài đến 4 5 năm. Mà cái này không phải Bảo nói đây là một trường hợp cá biệt, mà Bảo nói đây là có hàng loạt hồ sơ nó bị như vậy. Thì trong một cái mối quan hệ khi mà nó kéo dài 4 đến 5 năm á, thì nhiều khi người ta trách là cái mối quan hệ đúng ra nếu 4 5 năm mà đổ vỡ tại mối quan hệ nó không bền vững. Nhưng mà ngược lại cũng phải biết là có những cái mối quan hệ đó, ví dụ như người ta họ không có lấy được cái visa, công việc họ không có ổn định, tương lai họ sẽ không có thể nào mà yên tâm để mà thu xếp cái cuộc sống. Kết quả dẫn tới là cuộc sống gia đình bất ổn, hai người lại nảy sinh xung đột. Từ đó cái mối quan hệ nó đổ vỡ. Thì á, trong luật nó có nói rằng á, nếu như mà cái hồ sơ mà 309, cái hồ sơ mà hoặc là 300, tức là hồ sơ nộp ngoài nước Úc, nếu trước khi cái người đó họ vào Úc mà cái mối quan hệ nó đổ vỡ thì người đó sẽ ở lại cái quốc gia ở bên ngoài đó, hồ sơ không còn cách nào để cứu chữa nữa hết. Nếu như mà một cái hồ sơ khác, ví dụ như là cái hồ sơ đó nộp ở ngoài nước Úc nhưng người đó họ đã vào trong nước Úc và họ đã có được cái tạm trú đang chờ thường trú, hoặc là hồ sơ nộp ở trong nước Úc, thì luật nó quy định đó là khi quý vị nộp hồ sơ thì quý vị phải có cái người bạn đời, và khi quý vị vào thường trú cái mối quan hệ của quý vị với cái người bạn đời này vẫn phải còn đang tiếp diễn, nếu không thì hồ sơ này sẽ bị từ chối. Trừ khi luật nó có đề ra một cái trừ khi, đó là trừ khi một trong ba trường hợp sau đây nó xảy ra. Cái thứ nhất, nếu như cái mối quan hệ của quý vị với người bảo lãnh chấm dứt là vì người bảo lãnh họ không may họ qua đời, thì đó là cái trường hợp không ai mong muốn. Và một số trường hợp họ thấy nhiều khi mình lấy cái người bạn đời mình chăm sóc cho họ nhưng mà họ gặp vấn đề sức khỏe không may họ qua đời, thì trong trường hợp đó nếu người bạn đời họ mất thì rất có thể mình sẽ vào thường trú. Cái việc thứ hai á, là cái mối quan hệ nó đổ vỡ nhưng mà hai người này họ có con chung, thì nếu mà trong trường hợp họ có con chung á, thì tại đứa nhỏ này nó sinh ra nó cần ba mẹ nó để chăm sóc nó, như vậy thì dù mối quan hệ đó đổ vỡ nhưng người này họ sẽ có cơ sở ở lại để mà chăm sóc cho đứa nhỏ đó. Vì lợi ích của đứa nhỏ cho nên Bảo đoán là trong luật nó quy định là nếu quý vị có con chung thì quý vị cũng sẽ vào thường trú. Và cái trường hợp thứ ba thì nếu mà cái người bạn đời của quý vị không mất, quý vị cũng không có con chung, thì trừ quý vị chỉ có thể vào thường trú trừ khi quý vị chứng minh được là cái người xin visa là nạn nhân của bạo hành gia đình, và cái người mà bạo hành cái người xin visa phải là người bảo lãnh. Bảo lấy ví dụ cái cô hồi nãy cô lấy chồng mà anh chồng á, anh không có bạo hành cổ, mẹ chồng bạo hành cổ không được. Và cái bạo hành này nó diễn ra là có thể là bạo hành cổ hoặc là bạo hành con của cổ thì đều là tính đó. Nhưng mà như vậy là nếu người chồng bạo hành cổ tính, người chồng bạo hành con cổ tính, người mẹ chồng bạo hành cổ không tính, và người mẹ chồng bạo hành con cổ cũng không tính đó. Cho nên là phải là do cái người bạo hành, cái người bảo lãnh người ta bạo hành. Thì cái này để nhằm cái nỗ lực của chính phủ Úc nhằm chấm dứt cái việc là một số người bảo lãnh người ta bạo hành cái người xin visa. Trong cái kinh nghiệm của Bảo làm việc thì Bảo thấy cái việc mà mối quan hệ nó đổ vỡ nó khá là đáng kể, nó có thể nó đâu đó đến gần 1/4 đến 1/5 những cái hồ sơ Bảo thụ lý đó nó sẽ end up như thế này. Thì quý vị sẽ thấy là cái việc mà mối quan hệ nó đổ vỡ nó không phải là một cái chuyện hiếm xảy ra. Thực sự mà nói thì Bảo luôn luôn Bảo không khuyến khích một cái người xin visa họ 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 chuẩn bị chuyển cái hồ sơ qua cái hồ sơ bảo hành đơn giản là vì tôi không thích người này nữa, tôi muốn đổi hay gì đó. Cái việc đó thực sự là không khôn ngoan, nó không phải là một cái lộ trình đi rất là dễ dàng. Quý vị nói quý vị bảo hành thì quý vị sẽ lấy được, nó không hề như vậy. Mà thực sự mà nói thì nếu mà luôn luôn mình làm lành với người bảo lãnh thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà có những trường hợp thực sự mình không thể làm lành được đó, thì đó là cái cứu cánh cuối cùng, hoặc là người ấy mất, hoặc là mình có con, hoặc là mình bị bảo hành.
Mà theo đơn trình biết là bảo hành thì không chỉ là bảo hành về thể chất mà có thể là về tinh thần, về tài chính cũng có luôn đúng không anh?
Bảo hành á, cái này mình phải nói một chút xíu là cái bảo hành định nghĩa tới cuối cùng của bảo hành á, thì mỗi cái chuyên môn họ sẽ một cái khác nhau. Bây giờ ví dụ như trong một cái người họ dạy về hôn nhân gia đình á, cái bảo hành họ rộng lắm, anh không làm vợ anh hạnh phúc là anh bảo hành rồi đó, đúng không? Nhưng mà nếu như mà Bảo nghĩ một trong những cái định nghĩa hiện tại mà nó hẹp hòi nhất á, là định nghĩa của di trú. Đó là một cái điều mà Bảo rất là quan ngại ở cái thời điểm hiện tại. Ở trên cái form 1410 của Bộ Di trú họ có cái định nghĩa riêng của họ về bảo hành, mà điều này khiến Bảo hết sức là quan ngại, đó là bảo hành chỉ áp dụng trong trường hợp quý vị gặp những cái rủi ro mà gọi là nó đe dọa đến tính mạng của quý vị. Nếu mà như vậy thì bảo hành về mặt tài chính có thể không phải là bảo hành trong quan điểm của di trú. Điều này thì thực sự mà nói trong cái practice của Bảo, trong cái hành nghề của Bảo đó, thì Bảo không thấy nó diễn ra như vậy. Tuy nhiên Bảo không Bảo và Bảo cũng khá là thiếu sót khi mà Bảo đã không để ý là từ lúc nào trên cái form 1410 này nó chỉ quy định đó là phải là quý vị gặp nguy hiểm đến tính mạng thì mới tính là quý vị bị bảo hành. Đó thì như Bảo nói, cái này Bảo chỉ đọc thấy tình cờ trên cái form 1410 và Bảo cảm thấy cái nhận định như vậy là rất là hẹp hòi về bảo hành. Và nhưng mà thực sự mà nói trong cái hành nghề của Bảo thì Bảo thấy những cái người mà ra quyết định thực sự, ví dụ như nhân viên bộ di trú hay tòa đó, thì họ chưa bao giờ Bảo thấy một người họ 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 theo cái quan điểm này. Nhưng mà thực sự trên cái form 1410 Bảo đọc thấy cái đó thì Bảo rất là quan ngại về cái Bảo không biết, có thể đây là một cái khởi đầu của khi mà chính quyền họ muốn thay đổi một cái policy. Bảo không nghĩ là cái chính quyền hiện tại họ muốn như vậy, nhưng mà nếu họ không muốn như vậy thì Bảo nghĩ họ nên bắt đầu thay đổi từ cái form đấy.
Và thời gian của chương trình hôm nay thì cũng không còn nhiều nữa. Cảm ơn anh vì những cái chia sẻ rất là hữu ích, những cái thông tin hữu ích cho quý thính giả của SBS. Trước khi kết thúc thì anh còn điều gì khác muốn lưu ý tới quý thính giả không ạ?
Cảm ơn Đăng Trình và cảm ơn đã cho Bảo một cái cơ hội để tiếp xúc với quý vị khán giả. Thì cái hồ sơ mà bạn đời á, thì Bảo thấy rằng là cái hồ sơ này thực sự mà nói thì nó không phải là nó quá khó, và mọi thứ nó đều là cái logic bình thường. Tuy nhiên là những cái thông tin ở trên cái diễn đàn á, thì nhiều khi nó cũng còn rất là nhiều cái thông tin, nó vừa có cái đúng, nó cũng có cái không đúng. Thì nếu mà quý vị thực sự mà cảm thấy cái hồ sơ của mình mà nó rất là đơn giản và nó dễ thì mình không nói, nhưng mà trong trường hợp nếu mà quý vị gặp phải cái tình huống nó đã khó khăn thì quý vị nên hết sức cẩn thận trong quá trình làm hồ sơ, tại vì một khi mà hồ sơ mình đã khai mà nó đi theo một hướng nó đi sai, sau này mình khai lại nó rất là khó.
Như là búp xơ gà chết đúng không ạ?
Đúng rồi, và cái record đấy của cái lời khai đó nó sẽ nằm trong hồ sơ và nó sẽ theo mình mãi mãi. Bộ di trú họ không bao giờ quên, đặc biệt là với cái sự ứng dụng của công nghệ máy tính bây giờ thì tất cả nó sẽ lưu vào cái ổ nhớ của nó, và một khi mình đã khai nó không đúng thì sau này rất là mệt.
Một lần nữa xin cảm ơn chuyên viên di trú Trương Như Bảo và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Cảm ơn Đăng Trình, xin chào tất cả quý khán giả.